Nhân đạo chí tôn, chương 414, phản bội 2, góc truyện audio.com. Tu La xoa xoa đầu, sắc mặt lộ ra có chút vô tội. Hắn vừa nghe Trung Nhạc hỏi vậy, lập tức nghiêm mặt nói. Ba tầng tế này, tầng tế thứ nhất chính là tế tự diệt đám ngu ngốc này. Tầng tế thứ hai là mượn năng lượng nhận được từ việc tế tự đám ngu ngốc này, tế tự diệt tàn linh của tạo vật chủ. Trung Nhạc nghe tới mức trong lòng đại chấn, cảm giác một trận lạnh lẽo. Tu La lại tiếp tục nói. Tầng tế thứ ba chính là diệt tế tự tòa bí cảnh thiên ma này. Đám biển lửa này, đạo hắc thuyền này, không biết bao nhiêu bảo tàng, không biết bao nhiêu côn tộc, kể cả nhật nguyệt tinh thần trên không trung nơi này hết thảy đều tế tự diệt hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần, tế tự cho hắn. Tầng trọng tế này chính là đáng sợ nhất, thậm chí ngay cả hắc thuyền quan và ngọn thánh sơn dưới quan do cái đầu của tạo vật chủ biến thành kia cũng đồng thời tế tự diệt. Trong lòng Trung Nhạc hoảng sợ, không khỏi liên tục dùng mình mấy cái. Vị tạo vật chủ này chính là tiên thiên ma thần, trước khi Lâm Trung sáng tạo ra phiến thiên địa này, để cho tàn linh của chính mình duy trì bất diệt. Hiện tại không ngờ ma thánh lại muốn tế tự diệt hết thảy mảnh thế giới này. Mà ngọn thánh sơn do cái đầu của tạo vật chủ biến thành, ngọn thánh sơn mà ngay cả ma thần binh cũng không thể phá vỡ kia cũng sẽ bị tế tự diệt luôn. Trên thánh sơn còn có một tòa hắc tuyền quan. Hắc tuyền quan là trọng địa bên cạnh Tây Hải nhằm để chống lại sự xâm nhập của long tộc có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ ma tộc đang sinh hoạt. Thời điểm cử hành tam trọng tế, nhất định cả tòa hắc tuyền quan, kể cả toàn bộ các luyện khí sĩ ma tộc trong quan cũng sẽ đồng thời bị tế diệt không một ai có thể chạy thoát. Đại thủ bút, thật đúng là đại thủ bút, Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ. Nếu ma thánh thật sự làm được chuyện này, vậy tu vi cảnh giới của hắn sẽ đề thăng lên tới tầng thứ gì? Thực lực của hắn sẽ đề thăng lên tới trình độ nào? Hắn sẽ có đủ nội tình để nhất thống tổ tinh, nghiền ép tất cả các tộc rồi a nhất định không thể để cho hắn tế tự thành công. Chỉ là ta phải làm thế nào trước mắt chỉ có thể xem mấy vị cự bá còn lại và đám người long tộc ngũ lão có thể đối kháng được với ma thánh hay không? Xa xa, một tầng ma quang đột nhiên bùng phát mấy ngàn trượng cuồn cuộn lao tới. Ma thánh đứng sừng sững trên phỉ thúy diệp bay nhanh về phía bốn vị cự bá thản nhiên nói. Không ngờ mấy vị trưởng lão bày bố trận hình lớn như vậy để đối phó một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh nho nhỏ như ta. Thật khiến cho ta được sủng ái mà lo sợ a. Mấy vị trưởng lão các tộc bên cạnh Trung Nhạc nhất thời hưng phấn, sát khí dâng lên đằng đằng, nói. Đợi một lát chúng ta thừa dịp ma thánh động thủ với mấy vị cự bá, xuất thủ đánh chết hắn. Mà bốn vị cự bá ở đằng kia nhất nhất phóng người, bay lên nghênh đón ma thánh. Cự bá A-tu-la tộc cất cao giọng nói. Ma thánh, người được bát bộ thánh tộc chúng ta cộng tôn là ma thánh, không ngờ lại hành xử ngang ngược hạ thủ với bát bộ thánh tộc chúng ta. Hôm nay, chúng ta liên thủ giết chết ngươi, đối mặt với thiên địa cũng không thẹn với lòng. Ma thánh cười ha hả một tiếng, nói. Không cần nói nhiều, chỉ có bốn người các ngươi thôi sao? Long tộc ngũ lão đâu? Hải vương Sa Kỳ Sơn đâu? Còn có tên tiểu quỷ thiên tượng tộc kia nữa, đang núp ở chỗ nào? Ta đã tới đây rồi, các ngươi cần gì phải? Góc truyện audio.com. Ẩn núp nữa, đột nhiên, năm cỗ khí tức ầm ầm phóng thẳng lên cao, long tộc ngũ lão chậm rãi bước ra, mỗi người tế khởi một kiện thần binh. Bộ dạng ngũ lão cao gầy, dưới sự phụ trợ của thần binh lộ ra thân hình cực kỳ vĩ ngạn. Lại có một chàng cười dài truyền tới, yêu vân cuồn cuộn, chỉ thấy Sa Kỳ Sơn cuộn mình trong yêu vân cười ha hả, nói. Long tộc ngũ lão, hôm nay chúng ta tạm thời gạt bỏ ân oán giữa các ngươi và ta sang một bên, chém chết cái tên ma thánh này trước rồi hãy tính tiếp. Trưởng lão Ngao Thị trong long tộc ngũ lão lắc đầu, nói. Chém ma thánh chỉ là tiện thể, chúng ta ngoại trừ muốn chém ma thánh cũng muốn chém cả ngươi nữa. Sa Kỳ Sơn cười lạnh, sắc mặt dữ tợn. Năm tên lão quỷ các ngươi mấy ngày nay thủy chung đều không làm gì được ta, còn nói muốn chém ta sao? Đợi một lát sau khi Sa Gia Gia ăn xong ma thánh, lại ăn luôn các ngươi. Ma thánh đảo mắt ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười hỏi. Tên tiểu quỷ thiên tượng tộc đâu? Một chàng cười lớn truyền tới, cự bá thiên tượng tộc từ từ đi ra cao giọng nói. Gia Gia ngươi ở đây, ma thánh, ngươi tàn hại đồng tộc hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắn sải bước tiến về phía đám người cự bá A-tu-la tộc đại nghĩa lẫm nhiên nói. Các vị, ma thánh mặc dù không đủ uy hiếp nhưng ma thần huyết phù của hắn lại có thể khiến cho hắn khôi phục lại chiến lực cấp ma thần. Bất quá, ma thần huyết phù không thể kéo dài quá lâu. Chúng ta cần phải liên thủ, mới có thể ngăn cản được hắn, giết chết hắn. Cự bá La Sát tộc gật đầu trầm giọng nói. Chỉ cần tiêu hao hết ma thần huyết phù của hắn, hắn chỉ là một tên luyện khí sĩ đan nguyên cảnh bình bình thường thường mà thôi, không đủ uy hiếp. Ầm ầm, cự bá thiên tượng tộc đột nhiên hiện ra nguyên hình thiên tượng, hung hãn xuất thủ tay như liêm đao, một đao chém rơi đầu của cự bá La Sát tộc. Đồng thời một đao còn lại chém xuống, chém lên đầu cự bá Tu La tộc, cơ hồ chém đứt đôi thân thể cự bá Tu La tộc. Mà cái móc câu sau đuôi hắn nhanh như tia chớp đâm ra, xuyên thấu trái tim cự bá A Tu La tộc. Cự bá A Tu La tộc hét lớn một tiếng, té sấp xuống đất bị kịch độc công tâm. Bốn vị cự bá ma tộc không ngờ lại có ba vị đồng thời chúng phải độc thủ của hắn, bị hắn đánh cho trọng thương. Tám vị cự bá bát bộ thánh tộc đã có ba vị bị ma thánh bắt giữ, lúc này lại thêm cự bá thiên tượng tộc làm phản, xuất thủ đột tập khiến cho ba vị cự bá bị thương nặng. Hiện tại chỉ còn lại mỗi mình cự bá Cát Tường tộc là còn giữ được chiến lực đỉnh phong. Tràng biến cố này xảy ra thật sự quá đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người xa xa ngoài trăm dặm nhìn tới mức ngây người, liên tục dùng mình mấy cái. Mà lúc này, ma thánh cất tiếng cười to, tế khởi ma thần huyết phù, hóa thành thân thể ma thần đỉnh thiên lập địa, vươn tay chào một cái, đã bắt lấy ba vị cự bá La Sát tộc, Tu La tộc và A Tu La tộc, dùng sức bóp mạnh một cái. Cả ba người đều bị bóp nát thành thịt vụn, hóa thành huyết khí cuộn trào, bay vào trong ba cái vỏ đen, nhất tề bị phong ấn lại. Nguy rồi, khóe mắt Tu La nhảy loạn, thấp giọng hô một tiếng. Mà mấy vị trưởng lão các tộc bên cạnh hắn lại vô cùng hưng phấn, mừng rỡ như điên nói. Ma thánh đã vận dụng ma thần huyết phù kéo dài không được bao lâu, thời điểm uy lực của huyết phù tiêu hao hết chính là tử kỳ của hắn. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, giết. Góc truyện audio.com, chết hắn, chuyện tình cự bá làm không được chúng ta lại giải quyết xong. Cách chương.